Trẻ con lấy vợ. Dự định lấy vợ. Đã hơn tháng nay, cứ mỗi lần bà dì tôi sang chơi, lại thấy cùng thầy U tôi đi bàn tán mà nghe đâu như cái việc lấy vợ cho tôi thì phải. Trời ơi, tôi lấy vợ. Lấy vợ để làm gì mới được chứ? Tôi cố nghĩ mãi không hiểu. Chỉ biết lấy vợ thì được mặc áo đẹp, được pháo đốt, mà có lẽ được trả tiền tiêu nữa thì phải. Mọi ngày tôi cùng thằng cu tí đánh khăng chơi ngoài sân, vẫn nghe tiếng con tẹo bên hàng xóm nó hát. Cây cà có gái, con gái có chồng, đàn ông có vợ. Thì cũng biết vậy, nhưng mà để lúc nhớn lên kia, chứ tôi mới có 14 tuổi đầu, hãy còn để chỏm thì không biết vợ với con làm gì. Chiều nay tôi thấy trong nhà sửa soạn lỉnh kỉnh, kéo mành mành, giải chiếu mới y như ngày có dỗ vậy. Lại thấy thầy U tôi thì thầm bàn tán với nhau ra vẻ bí mật lắm. Có lẽ sửa soạn cưới vợ cho mình chắc. Nghĩ thế rồi đâm ra lo, ngẩn ngơ cả người. Thằng Tú nó rủ đánh khăng cũng không buồn già nhời nữa. Lúc lên đèn, U tôi gọi tôi vào buồng, ngồi lên cái phản rồi vừa mân mê cúc áo, tôi vừa nói khẽ. Ngày mai U cưới vợ cho con đấy, con cứ lấy, thầy U sẽ cho con nhiều tiền ăn quà. Nhà ta hiếm hoi, chỉ có một mình con là dai, lấy nó về cho nó đỡ đần U lúc tuổi già. Tôi cứ đờ cả người, nghẹn nghẹn không biết nói ra sao, rơm rớm nước mắt chỉ muốn khóc. U tôi lại nói, đã chót ăn uống mất tiền trăm, bạc chục, lễ vật sắm sửa đủ cả rồi con ạ. Nếu con không nghe, thì thầy con giận đánh chết. Đêm ấy, tôi chằn trọc không ngủ được, vừa lo, vừa nghĩ vẩn vơ. Không biết lấy vợ làm sao nhỉ? Ngày cưới. Sáng nay trời lạnh, đang nằm ấm trong chăn thì thầy tôi kéo dậy, rồi trừng mắt bảo, dậy thôi, còn phải sắm sửa quần áo để đi chứ. Vội vàng nhòm dậy, xuống nhà dưới, thấy người làm tấp nập, kẻ gói bánh, người giã giò, lại có mấy quả đựng vài buồng cau, quàng mấy vuông vải tây đỏ ối. Ăn lót dạ vài bát cơm, rồi đi thay quần áo. U tôi mở rương lấy quần áo rồi cả bà dì, con tèo bên hàng xóm xung quanh. Mới đầu tôi mặc một cái áo cộc bằng lụa nhuộm đỏ mới nguyên. Cái quần trúc bâu cũng chưa giặt lần nào, vừa dày vừa cứng, hễ đi lại thì nó cứ xọt xọt. Lại thắt một cái thắt lưng nhiễu điều, thắt hai mối mà hãy còn dài. Xong bộ cánh bên trong, u tôi đưa cho cái áo màu hơi đo đỏ, cái hoa to bằng cái miệng bát. Úi chà, đẹp quá! Dì tôi bảo đấy là gấm tàu, gần chục bạc một cái áo đấy. Nhưng sao lại vừa rộng vừa dài thế, lướt thướt quá đầu gối. Mặc thế rồi nhớn lên to thì vừa chứ. U tôi nói xong, lại đưa khăn và giày mới, giá để 5 năm nữa đi, và đội hãy còn rộng. Ăn mặc xong, lấy gương ra soi xem có nhớn được ít nào không. U tôi lại bắt đi đi lại lại, súng xính mà ngượng quá. Con tẹo vỗ tay cười, rõ ra dáng chú rể chưa? Tự nhiên cũng thấy hơi thinh thích vui vui. Quái, đầu sao hơi lạnh lạnh, sờ ra đầu mình vẫn chọc. Cái chơm được vài sợi tóc, hảo nào. Sẵn đĩa trầu lấy một miếng ăn, đỏ môi cho điển trai. Đi đón dâu. Lên nhà trên, đã thấy họ hàng đến đông đủ, người nào cũng quần áo mới, trông vui tệ. Một ngày gặp nhau đến trăm bận không sao, mà hôm nay cứ đòi xem mặt chú rể mới. Là mình ngượng quá, toàn lần mà không được. Bây giờ bắt đầu đi đốt một bánh pháo điện, khói xanh tỏa ra thơm quá. Toàn cúi xuống nhặt lấy cái pháo xì đốt chơi, thấy thầy tôi lườm lườm nên lại không dám. Ra ngoài ngõ xếp hàng hai rất từ tốn, thong thả. Sao mà đông người xem thế? Phần nhiều toàn là trẻ con chạc tuổi tôi cả. Chúng nó cứ chỉ trò trò, thầm thì với nhau, làm tôi xấu hổ quá. Đã đứng lần sau lưng u tôi mà cũng không xong. Lại đến thằng cu tí, nó cứ kêu to. Mày đi lấy vợ đấy à, gớm, quần áo đẹp nhỉ. May mà đường không xa mấy, đi một lát đến nơi ngay. À, ra nhà cụ bá, thế mà u tôi cứ giấu mãi. Ừ, mà cũng lạ, sao từ mấy hôm đến giờ, mình cũng không hỏi xem sắp lấy ai. Con gái cụ bá, hình như là cái cô béo béo, thỉnh thoảng mình vẫn gặp ngoài giếng thì phải. Vào nhà cụ bá, đã thấy họ họp đông đủ cả, rồi hết mâm nọ đến mâm kia bưng ra, cười nói huyên thuyên, mà giọng nói thấy nhè nhè dần. Tôi thì ngượng quá, không sao nuốt được, họ cứ xúng quanh nhìn như nhìn con khỉ ở Bách Thú Hà Nội. Người này, kia chú rể, người kia, kia chú rể, mình ức chỉ muốn khóc mà không dám khóc. Đến lúc xin đón dâu về mới lại rắc rối nữa. Nhà gái thách chẵn 100, u tôi bớt đi có 20, mà họ nhất định không cho dâu ra. Rồi hai nhà sinh ra to tiếng, tôi đã lo. Bớt 1 thêm 2, kỳ kèo mãi, mới ngã giá đúng 85 đồng, không bớt một trinh. Cửa buồng vừa mở, cô dâu bước ra. Vài ba cô nữa súng xít chung quanh, có cả cô xỉu, cô ấy nhìn mình mà cười. Không nhìn rõ mặt cô dâu, nhưng trông thấy cô vừa to vừa béo gấp hai mình, kinh hoàng quá. Ra lễ đền thờ, cô dâu cũng lễ bên cạnh mà vẫn không dám nom. Họ dài một cái chiếu cặp điều xuống đất, rồi bà bá, cụ bá ngồi trên sập để chúng tôi lễ. Cụ bá ngồi vắt vẻo, thỉnh thoảng lại vuốt râu, ra dáng đắc ý lắm. Bà bá nói một thôi dài, những gì mình cũng chẳng hiểu. Xong thấy bà đem ra hai cái ví tiền, chắc cũng nhiều xu trong ấy, với một cái gói giấy đỏ, rồi bà lại nói rất thong thả. Này, già có ít tiền cho vợ chồng con để làm vốn đây nhé. Mai sau có ra ở riêng, thì lấy đấy mà tậu đất, buôn bán nuôi nhau. Tôi còn sợ chưa dám cầm, sau thấy u tôi đưa mắt, mới cúi mà nhận lấy. Ai chà, sao mà nặng thế? Hẳn là được nhiều tiền, mình tha hồ ăn quả. Trở về. Đứng trưa, ở nhà gái ra về, hai ba đám trăng dây, mấy anh Tuần nghiện kiết lôi thôi quá. Đã cho đến 4 hào mà nó không nghe. Thầy tôi tức mình cắt cả dây, đạp đổ cả án thư với Lục Bình. Chúng nó vừa chạy vừa chửi rủa om sòm. Về đến nhà hết lễ chỗ này lại lễ chỗ nọ, mỏi dừ cả đầu gối mà chưa thôi. Đến lễ tơ hồng là nguy mất. Tính mình đã cả thẹn, lại được các cô các cậu cứ nhỏ to bình phẩm. Nào là chồng bé vợ nhớn, chồng bằng tí mà vợ như con vâm, chồng bé con như thế kia thì biết quái gì. Xấu hổ quá, lại thêm lúc cụ Đồ sướng toàn chữ nho, mình cứ đứng ngây như tượng gỗ mà ngoài họ cứ khúc khích cười. Liếc nhìn thấy cô xỉu nấp sau cái cột, cứ vái lấy vái để, miệng thì lầm rầm, không biết cô khấn gì. Nhập phòng. Cả ngày hôm nay mệt quá. Nhà gái ở đến tối mới về, còn nhà tôi hát nhà tơ mãi đến khuya. Mấy cô nhà tơ mồm miệng như cái tôm cái tép, họ cứ đến xoa đầu tôi rồi cười với nhau, tức quá. Chả bao giờ thức khuya như thế này nên buồn ngủ díu cả mắt. Sực nhớ đến tiền liền dở hai cái ví với gói giấy ra xem, thấy được 3 đồng bạc với 300 xu. Mừng quá, toàn cất đi, thì u tôi ở đâu chạy lại, giật phăng lấy mang đi. Tiếc mà tôi không dám đòi. Vào giường vừa chợp đi một lát, thì u tôi đến lôi dậy, vừa cười vừa nói. Bây giờ có vợ rồi, thì về buồng mà ngủ chứ. Rồi u tôi ghé tai thì thầm bảo mấy câu, tôi đã hơi chắc dạ, đành liều để cả quần áo lần về buồng ngủ. Đến cửa thấy run cả người, chống ngực đánh thòm thòm, lưỡng lự mãi không dám vào, phải bạo dạn lên chứ. Này bạo, nhưng đầu gối vẫn còn run, cố ấn cửa bước vào, thoạt đầu cô vợ ngồi đầu giường, sợ quá không dám nhìn, cứ tảng lờ như không biết. Mắt vẫn để ý tìm con gà, u tôi dặn, phải vào tìm con gà, bẻ đầu ăn ngay, về sau vợ không bắt nạt. Thế mà lúng túng mãi, mới đến chỗ để gà xôi. Xem ra thì ôi thôi, cái đầu gà đã biến đâu mất, chỉ còn trơ lại cái cổ ngẳng ngưu. Chết thật, vợ như thế, nó lại còn ăn đầu gà, thì nó bắt nạt mình đến chết. Ngồi xuống ghế càng ngẫm nghĩ càng lo, không biết làm thế nào. Sao mãi mà không thấy cô ấy đi ngủ cho? Hai mắt cứ díu lại mà không dám ngủ, cứ chống tay vào cằm nhìn con gà, không dám ngoảnh cổ lại. Sau nghe thấy tiếng nan giường cót két, rồi một lúc lâu thấy tiếng ngáy khìn khịt như lợn. Bấy giờ mới vững tâm lại gần giường. Cố dương hai mắt nhìn xem vợ to hơn mình bao nhiêu, thì ra dễ nó to gấp bốn, mà béo quá. Liều rón rén ngả lưng bên cạnh, kéo mãi mới được một mẩu chăn đắp, mà lại hình như lúc nãy cô ấy ngủ say, cớ sao giờ cứ thấy động đậy rồi lại đằng hắng luôn luôn. Một cánh tay cô để chợt vắt lên cổ tôi, nghẹn hơi không thở được mà đẩy mãi mới thoát. Vội vàng chui vào một góc, cuốn tròn nằm im thin thít không dám ho, mơ màng tưởng sau này vợ túm tròn nện cho vài thanh củi, y như lúc bắc đụng gái, u cái tẹo đánh bắc đụng trai vậy. Rồi sau ngủ thiếp đi mất. Báo Phong Hóa, số 27, tháng 12 năm 1932. Trước Tết, Tết và sau Tết. Tôi không như các ngài văn sĩ, họ là những người nhớn, khi nghe tiếng pháo kêu mới ngẩn người ra, kìa Tết, hay trông thấy hoa đào nở mới, úi trà xuân. Không, tôi không như các ông ấy, trầm tư mặc tưởng mà quên cả Tết đến. Trái lại, tôi mong Tết như mong Tết, nghĩa là mong từ tháng một, mong đi, lần tính từng ngày. Tôi không như trẻ con, và tôi cũng đã qua cái tuổi ấy rồi, mong Tết để được mặc quần áo đẹp, được pháo đốt chơi, được tiền tiêu đâu. Tôi thích Tết, vì Tết vui lắm cái vui. Có lẽ vui vì xác pháo để rải rác trước thềm nhà, vì rượu mùi, vì hoa cúc, hay vì gió lạnh làm cho người ta gần gũi bên ngọn lửa mà kể chuyện Tết năm ngoái, năm xưa. Có người bảo tôi thế là trẻ con. Nếu có thế thật thì tuy tôi đã lớn tuổi, nhưng chưa có vợ, mà vẫn còn là trẻ thơ đấy. Ngày 29. Không có gì vui bằng trước ngày Tết dọn dẹp để chờ Tết. Nhà cửa tự nhiên có một vẻ khác hẳn, trông ngăn nắp, sạch sẽ, sáng sủa. Trên cột, trên tường, giấy đỏ dán lung tung, mảnh thì ba chữ, mảnh thì năm. Tôi đã mua của các cụ đồ nho còng lưng viết ở các bờ hè. Các cụ chúc cho người ta đủ phúc, lộc, thọ, vinh. Người ta chúc cho các cụ, vân vân. Các cụ ít nhiều tiền để gọi là có đi có lại cho toại lòng nhau. Rồi bỏ tiền ra rước hai ông tiến tài, tiến lộc, về dán vào cánh cửa. May ra, hai ông có phù hộ cho mình sang năm có thêm tài, thêm lộc gì chăng? Nhà có mấy đứa trẻ, nên tôi sắm cho chúng nó một vài cái tranh gà lợn, chuột mèo xanh xanh đỏ đỏ, trông cũng đẹp. Cũng làm cho mình vui. Cho trẻ vui mà lại rẻ tiền hơn tranh của các ông trường mỹ thuật nhiều. Mấy con bé nhà tôi nó thích nhất cái tranh chuột. Một đám cưới chuột cũng đủ kèn, đủ trống, đủ cả quả phù trang. Cô dâu chuột cũng khăn cành dế, cũng giày vân hài, nón quay thao, cũng ra dáng cô dâu lắm, mà chú rể chuột cũng ra vẻ quan tham quan phán tệ. Ở trên lại có một đàn chuột theo nhau đem hoa quả đến dâng một chú mèo rất tử bi, ngồi nhìn cô dâu chuột một cách âu yếm lắm. Có lẽ mèo và chuột cũng bắt chước người ta mấy ngày Tết, gác bỏ thù hằn để cùng vui. Rồng nêu. Buổi chiều nay, chặt một cành tre thật cao để rồng nêu. Trên đầu nêu buộc một cái chổi phất trần để làm ma quỷ sợ, treo một bộ nhạc và khánh đất nung. Mỗi khi gió bấc thổi, cái nọ chạm cái kia leng keng cũng vui tai. Lại buộc thêm một cái đèn lồng cho sáng ngõ để tiện ra vào, kể cũng là một ý nhân từ đấy. Rồng cây nêu lên để báo rằng Tết đến hay để báo giờ hỏi nợ thì không biết, chỉ biết rằng nêu vừa rồng xong thì thấy các chủ nợ ở đâu lò dò đến. Thôi thì hết van đến lạy họ cũng chẳng chịu nghe, còn ít nhiều tiền tiêu Tết đành bớt xén một hai để trả họ cho xong tội. Họ đi rồi, mình đếm lại số tiền mà ứa nước mắt, thở dài. Còn tiền đâu tiêu Tết, tiền đâu mà sóc bát với tổ tôm. Cô Lan, cô Lan bên hàng xóm chạy sang, ý hẳn thấy nông nỗi vậy mà cám cảnh, nên cô nhìn tôi cũng rơm rớm nước mắt, mà cô lại cố gặng cười, nên trông cô lúc bấy giờ đáng yêu quá đi mất. Nấu bánh chưng. Ai cũng biết, Tết không có bánh chưng thì không ra Tết, mà bánh chưng không có Tết cũng không ra bánh chưng, chưa chắc đâu. Cho nên, đời xưa đã có câu rằng, thiên hạ không có cũng được, chứ Tết mà không có bánh chưng không xong, lời nói thực chí lý lắm vậy. Và trong mấy đêm ngày Tết, chỉ có đêm nấu bánh chưng là vui. Ngoài phên, đêm đông rét mướt, gió lạnh thổi vù vù, mà trong nhà, bên lò bánh chưng ấm áp, ngồi trùm chăn lên cái ổ rơm nhìn ngọn lửa thì còn gì thú hơn nữa. Ai có linh hồn thơ như tôi, tất cũng biết cái thú vị của ngọn lửa những đêm đông. Trời rét mà ngọn lửa ấm như giữ không muốn cho ta đi xa, giữ ta lại để hưởng những cái thú êm ấm trong gia đình, trong khi cả nhà ngồi xây quanh, nghe tiếng nước nóng reo mà kể chuyện cũ. Huống chi đêm nay, bên cạnh tôi lại có cô Lan bên hàng xóm, đôi má hồng hồng, miệng tươi mà có duyên, trông xinh tệ. Cô ngồi bên tôi, sửa lại mấy bông hoa thủy tiên rồi ngẩng nhìn se sẽ nói. Tết năm nay, thế là anh thêm một tuổi rồi đấy nhỉ? Ừ, nhưng em cũng thêm một tuổi. Thành 18 tuổi, người nhớn rồi đấy. Lan cười, tôi cũng cười. Ngọn lửa lung lay chiếu, má Lan thêm hồng, môi Lan thêm đỏ, mà Lan thêm tươi, thêm đẹp hơn lên. Ngày 30. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Nếu cứ theo như lời Thánh dạy, thì ngày hôm nay là ta phải tĩnh tâm mà nhìn lại năm cũ, ngẫm nghĩ đến những ngày đã qua, để xem trong năm vừa đi mình đã làm được những gì hay ho, hoặc đã làm sự gì không tốt thì biết lấy để tránh về năm sau. Nhưng tôi nghĩ bụng, sáng ngày mai đã là ngày Tết thì nghĩ làm gì cho mệt, ta cứ nghĩ đến năm mới mà vui vẻ thì hơn, tội gì. Bởi thế nên cả ngày hôm nay chỉ cặm cụi trang hoàng nhà cửa và đốc thúc nhà bếp giã giò, đơm cỗ để cúng giao thừa. Thỉnh thoảng lại ra thăm mấy chậu cúc và sửa sang, chăm chút cho mấy giò thủy tiên. Cái khó là làm thế nào cho thủy tiên đúng nửa đêm nay hé miệng cười, lại đúng sáng mai cười hẳn thì mới được. Nếu mới chập tối đêm nay đã cười trước thì ra con người vô duyên mất. Vẽ vôi. Chiều đến, theo lệ cũ, đem ít vôi bột rắc xung quanh nhà, một là cho đúng phép vệ sinh của phương Tây, đằng nào thì cũng là nhất cử lưỡng tiện cả. Rồi lại vẽ một cái cung thật to theo một cái mũi tên thật dài, bắn theo một thằng quỷ đầu voi mình chuột cong đuôi chạy. Nhưng sợ rằng một cái cung chưa đủ chăng, nên tôi lại vẽ thêm một khẩu súng lính và một khẩu súng thần công thật lớn, kiểu tối tân như thế, chắc không ma quỷ nào dám bén mảng tới nữa. Phía Nam vẽ một cái bàn cờ chiếu tướng, phía Bắc vẽ một cái bàn cờ chân chó không biết để làm gì. Có đánh lừa ma quỷ chúng nó khéo mải đánh cờ chân chó mà quên mất công việc chăng? Nghĩ các cụ ta thực cũng lắm mưu nhiều mẹo tệ. Xong đâu đấy, cái vẽ vôi, tôi thấy bác tôi lại cung kính đem một đôi hài giấy ra treo ở ngoài ngõ. Không biết để bà lò ông mãnh nào đi, mà hỏi thì bác tôi lặng yên không nói. Giao thừa. 10 giờ đêm, sắp sửa đếm cái năm cũ sang năm mới. Trong nhà lúc bây giờ thật ấm cúng, vui lạ. Trên bàn thờ đèn nến sáng choang, khói trầm hương lên nghi ngút. Hoa đào, hoa cúc lúc bấy giờ càng thơm càng đẹp hơn lên. Cả nhà rộn rịp sửa soạn cỗ bàn để cúng tổ tiên. Tuy chẳng có gì, song cỗ bàn cũng phải đủ đồ xào, đồ nấu. Mấy con bé nhà tôi nghe chừng đã buồn ngủ lắm, mà chúng nó còn cứ gượng thức, cứ nhìn mấy con gà mà há hốc cả mồm. Có lẽ muốn ăn lắm thì phải. Dưới bếp, các bà, các cô chúi vào làm các món ăn, làm cho khéo, cho đẹp. Để mai mời khách lại ăn, hoặc mà nếu có khen cho đôi câu, thì các cô thực là hề hả lắm. Thế mới biết đàn bà họ cũng dễ tính thật. Đúng 12 giờ đêm, trân trọng bóc một bánh pháo bình đà ra đốt. Tiếng pháo kêu vang, xác pháo bên trong tóe ra khói tỏa đầy nhà. Mà lạ, hễ có xác pháo đỏ, mùi pháo thơm là ra vẻ Tết ngay lập tức. Năm mới rồi đây, thế là mình được thêm một tuổi. Xa xa, nghe tiếng pháo đưa lại ngay bên cạnh nhà. Tiếng pháo nổi lên rồi tất cả nhà cửa, chung quanh, thấy tiếng pháo ran liên tiếp không dứt. Tết đã bắt đầu, mọi người đã bắt đầu vui mừng năm mới. Trong nhà ấm cúng, sáng sủa đầy những hoa, những khói trầm thơm và xác pháo đỏ. Mồng 1. Tờ mờ sáng hôm sau, đang chùm chăn ngủ kỹ thì đã có người đến lôi dậy mà nói: "Chết, năm mới mà ngủ chưa thế thì cả năm chỉ chăm ngủ mất." Tôi cũng sợ như thế, vội vàng tung chăn ngồi dậy, đã thấy con Thư tươi cười đến bên khoác áo đẹp. Mà áo nó đẹp thật, cái áo gấm hoa còn mới nguyên, vì mỗi năm mặc áo có một lần ngày Tết rồi lại cất kỹ càng trong hòm, cho nên còn những vết gấp vuông vuông. Dậy rửa mặt, khi dúng tay vào chậu nước hoa mùi, lại sực nhớ đến Tết năm ngoái. Nếu tôi có phải nhà thi sĩ, thì cũng thở dài buồn cho thì giờ đi chóng như tên. Nhưng may tôi lại không phải là thi sĩ, nên tuy có ý nghĩ đến Tết mạn ngoài mà vẫn không quên Tết trong này. Khi xem thấy cả nhà kẻ thầy người thợ đều quần áo mới cả, ai cũng hớn hở vui vẻ. Nhất là mấy đứa người nhà thì thật ra vẻ lắm, vì ngày hôm nay chúng nó không phải ai chửi mắng như mọi ngày, mà lại còn được tiền mừng tuổi. Nghĩ đến mừng tuổi, tôi lại lo, lo rằng ai mừng cho mình, mà mình phải mừng tiền cho người khác mới phải. Mừng Tết. Mấy bông hoa thủy tiên trong chậu nở đúng lúc mừng năm mới. Gió thổi trên mấy cành liễu ngoài sân rải rác xác pháo đỏ hôm qua, thấy rõ có vẻ xuân đầm ấm. Trong nhà mừng tuổi lẫn nhau, chỉ còn nghe thấy năm mới năm me. Sau một chén rượu mùi, để gọi có màu rượu đỏ mà thơm, đựng trong cốc pha lê trong, Tết, Tết lắm. Rồi đem quả mứt ngon chia cho trẻ mỗi đứa một ít, còn bao nhiêu tự thưởng để gọi là mừng Tết, mừng năm mới và mừng tuổi cho mình. Sông nhà. Sông nhà cho mình năm nay không biết là ai. Người sông nhà tất phải là người có nhiều tiền mừng tuổi, mà phải là người có can đảm mới được, vì nếu rông cả năm thì người ta trách cứ. Nhưng nói vậy mà thôi, chứ ai cũng kiêng như vậy thì ai đến sông đất nhà ai. Một lát, thấy mấy bà bên hàng xóm chạy sang chưa vào đến cổng đã cười nói chúc mừng nào sống lâu, phát tài, mạnh khỏe, cái gì cũng bằng năm bằng 10 năm ngoái. Thoáng trông thấy cô Lan, tôi vội vàng đốt một bánh pháo để mừng. Cô Lan tươi cười chạy đến, tôi rót chén rượu rồi mừng. Chúc em năm nay đắp chồng nhé. Cô Lan đỏ mặt rồi cười mà đáp, còn em thì chúc anh sang năm. Chỗ này, Lan ghé tai tôi nói nhỏ, lấy được vợ đẹp, rõ đẹp, đẹp như Lan nhé. Đường vui thì thấy em Thư chạy lại, tay cầm một cái gói giấy đỏ vuông, rồi ngơ ngẩn hỏi, chú ơi chú, bà Hai bảo mừng tuổi cháu một hào, sao lại chỉ có một xu? Tôi phì cười, cháu ngu lắm, chính là một xu, nhưng bà ấy nói thế để tốt cho cháu đấy chứ. Không biết Thư nó có hiểu không, nhưng xem ra nó không được vui lắm thì phải. Mồng 2. Sáng nay đi lễ nhà thờ, rồi quay vào chúc mừng năm mới mấy người trong họ. Chà, đi đến đâu cũng chỉ thấy hết lên gối lại xuống gối, đã mỏi quá mà họ vẫn chưa cho thôi. Thế mới biết các ông nào bàn bỏ Tết thực cũng có lý lắm vậy. Chiều xuân nên ra chùa xem họ lễ, họ nghĩa là những người con gái, tỉnh có, quê có, năm mới ngày xuân các cô ra chùa bẻ lộc để cầu phúc, cầu may. Trời rét mà đường khô, lá tre bay trước mặt, trên cành là mầm non xanh dịu, xuân có vẻ đầm ấm mà dịu dàng. Đi đường gặp các cô ra lễ, lại gặp các cô trở về, cô nào cũng áo mới, răng mới nhuộm đen, cô nào cũng có vẻ xuân lắm. Vườn nhà chùa có mấy gốc đào hoa nở, mà các cô lỡ đang tay bẻ cả cành, sao mà các cô không nghĩ hoa đào xuân cũng như các cô xuân. Mồng 3. Rượu, cỗ bàn rồi quây quần vào đánh bài, hết tam cúc lại bất hết bất lại tam cúc. Mồng 4. Tam cúc, bất rồi lại rượu, lại cỗ bàn. Mồng 5. Cỗ bàn rồi lại rượu, lại tam cúc. Mồng 7. Hôm nay hạ cây nêu, thế là hết Tết. Quần áo mới lại xếp vào hòm, để dành đến Tết sang năm mới dở ra. Trong nhà lại lặng lẽ dần dần, rượu hết, cỗ bàn hết. Mấy giò thủy tiên, mấy chậu hoa cúc đã gần tàn. Tuy cành đào vẫn nở hoa tươi, nhưng cũng không đủ giữ lại cái Tết nữa. Cái vui của ngày Tết đã theo với xác pháo người ta quét mà đi, không trở lại. Thế là một năm đã qua. Báo Phong Phú, số 31 tháng 1 năm 1933. Nghe hát quan họ một đêm ở Lũng Giang.
Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi, con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người tựa mạn thuyền. Anh hai ngồi bè lái quan họ về, mà là về trao duyên ấy quan họ về, là về trao duyên ơ. Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát tiễn anh lên đường.
Trong một gian nhà nhỏ ở Lũng Giang, làng Lim, chúng tôi ngồi đợi mấy cô gái Lim đến hát quan họ hay là hát đúng. Một lối hát riêng ở tỉnh Bắc cũng tựa tựa như lối hát chống quân, nhưng nhiều điệu và hay hơn. Sự tình cờ đã cho chúng tôi gặp được người bạn quen ở hội Lim đưa chúng tôi về nhà. Để đi gọi mấy cô hát giỏi ở vùng Lim đến hát, đêm xuân ấm áp như đêm nay mà được nghe hát, nói dăm ba câu chuyện quê kể cũng là một cái thú chơi xuân, nên chúng tôi vui lòng nhận lời.
Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi, những năm bom bị thả, loan phương vẫn ăn xoài, thương thơm đồng lúa chín, quan họ về, mà là về trao duyên ấy quan họ về, là về trao duyên ơi. Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát nhắn ai nhớ về quan họ quê tôi, làng quan họ quê tôi, về quan họ quê tôi, làng quan họ.
Các ông chịu khó ngồi đợi để tôi đi gọi người hát, nhưng phải khuya khuya một chút mới được. Sao vậy? Các cô ấy không thể đến sớm được à? Không được, để tôi nói cho các ông nghe. Các cô bắt tôi gọi đây toàn là con nhà tử tế, ngày làm ruộng, đêm lại dệt vải. Đi hát như thế này, nếu cha mẹ biết thì vẫn giữ không cho đi. Vì thế nên phải đợi các cô dệt xong vài thước vải rồi mới có thể giấu người nhà mà đi được. Thế còn các cô? Các cô biết hát thì vẫn muốn đi hát lắm, nhưng phải là chỗ đứng đắn, các cô mới dám nhận lời. Ngày hội thì lại khác, không những các cô được tự do, mà cha mẹ có khi lại muốn cho các cô đi nữa, vì hát hay được chúng chị em khen, và thường thì cô nào hát hay vẫn dễ đắc chồng. Tôi nói, kể cũng thú đấy nhỉ. Thế có bao giờ vì mê hát mà lấy nhau không? Cái đó cũng có. Người ta đi hát hội như thế cũng có hết cả đấy. Cứ theo như lễ nghĩa của ta thì cái tục đó cũng hơi lạ. Nhưng mà cũng hay hay, cũng chẳng phải là một cái tội nặng gì. Các cô vùng này có lẽ vì thế mà yêu mến sự học hát. Phong tục giản dị khiến các cô khỏi phải những các lễ nghĩa rắc rối, nó bó buộc, mà các cô vẫn giữ nguyên được cái tính tự nhiên và dĩnh ngộ, là cái đặc sắc của con gái vùng Lim. Không kể một lối hát hay như hát quan họ đã làm cho cái đời nhạt nhẽo, và cặm cụi của dân quê ta được thêm phần vui vẻ. Tuy câu ví xưa, trai cầu vồng yên thế, gái nội duệ cầu lim, có ngụ ý rằng gái lim là gái lẳng lơ, nhưng thật ra cái lẳng lơ ấy chẳng qua là cái tình tứ tự nhiên của người con gái đẹp mà thôi. Bấy giờ đêm đã khuya, ông bạn tôi trở về, đưa hai cô con gái bước vào nhà. Hai cô như sượng sùng bẽn lẽn, cất tiếng chào rồi khép nép đứng dựa vào vách, áo nâu, yếm trắng, bóng tối khăn vuông che nửa mặt, chỉ thấy đôi mắt long lanh. Theo lệ, tôi mang cây trầu đến rồi mời. Hai cô xây trầu, rồi hát cho chúng tôi nghe với. Một cô nhiều tuổi nhất trong hai cô đỡ lấy miếng trầu rồi se sẽ trả lời. Chúng em nhà quê hát chẳng ra gì, chẳng bỏ để các quan cười. Các cô lại còn làm cao mãi. Hai cô cùng cúi đầu sẽ cười, rồi bước vào ngồi trên phản cùng quay mặt vào nhau. Tôi nói đùa, sao các cô không quay mặt ra đây mà lại cứ chúng đụng vào nhau thế? Một cô thưa, chúng em phải thế mới hát được ạ. Ông bạn tôi bèn giảng giải, thế nào gọi là hát đúng? Phải súng vào nhau chứ, họ phải trông nhau thì mới gióng tiếng cho đều được. Hát quan họ không như hát chống quân, phải ít ra là hai người cùng hát thì mới hay. Câu hát thì cũng nhiều trên sáu dưới tám, nhưng hát ngắt ra làm ba bốn đoạn, rồi thêm vào những câu đệm như này ới ai ơi, hỡi người tình nhân đấy ơi, tình tang tình. Cho nên hát rất khó hay, vì phải ngân dài mà lên không cho khéo. Ông vừa nói xong thì hai cô bắt đầu lên tiếng hát, tiếng trong mà thanh, hai giọng cùng theo nhau, nên tuy hát khẽ mà cũng sang sảng và lan ra xa. Yêu nhau xích lại cho gần, hỡi người tình nhân đấy ơi. Câu hát và giọng hát cùng nhẹ nhàng, êm đềm như cái tình ngây thơ của các cô gái vùng Lim, có cái sắc đẹp kín đáo và thùy mị. Người đẹp bao giờ cũng tình tứ, nên các cô mê hát, vì trong lúc hát, cô diễn được cái tình muốn yêu u uất trong lòng. Nhưng nghe câu hát tự nhiên, tôi thấy có một cái cảm giác buồn, một cái buồn âm thầm và hơi chán nản. Không bao giờ tôi biết rõ hơn lúc này cái thú vị êm đềm của vườn chè, đồi sắn, cái buồn rầu của cảnh đời quê mà các câu hát đã diễn ra trong trí nhớ. Tôi đến gần một cô hỏi chuyện. Cô học hát có lâu không? Cũng lâu ạ. Chúng em học hát tự thuở nhỏ. Những lúc công việc thong dong, chúng em tập hát, rồi chị em bảo lẫn nhau. Đến ngày hội, em lại theo các chị đi hát góp. Ngoài ngày hội, có bao giờ cùng bên nam hát không? Thưa, ít khi lắm ạ. Trước có hát thi ngày đình đám, nhưng cũng bỏ đã lâu, thành thử chỉ có ngày hội chúng em mới được hát tự do. Tôi hỏi đùa, gặp người hát hay, có mê người ta không? Cô bé làm thinh, mỉm cười, rồi cúi đầu nhìn xuống yếm. Câu chuyện đương nồng thì trời đã gần sáng, các cô sắp phải trở ra về. Trước khi đi, các cô nhìn chúng tôi cất tiếng hát bài từ biệt, giọng nghe mà buồn rầu. Tuy gặp nhau là lần đầu, nhưng suốt đêm đã cùng các cô cảm động vì những câu hát hay, nên lúc sắp xa nhau cũng có chút ngậm ngùi. Các cô chừng cũng vậy, nên lời hát như thêm âu yếm, thêm xót thương. Rầu lòng vậy, quý chức ơi, quý chức nghỉ, em trở ra về. Rầu lòng vậy, rầu lòng vậy. Lúc tiễn đưa hai cô ra đến cổng làng, còn dùng rằng nửa ở nửa về, cầm tay lại hẹn ngày gặp nhau. Nhưng nói vậy mà vâng, biết rồi đây, chưa biết bao giờ mới trở lại đất này. Khi thấy bóng hai cô trên đồi Lim xa xa, lúc bấy giờ như lưng con rùa nằm yên lặng trong sương mù, tự nhiên tôi lầm nhầm hát. Rầu lòng vậy, rầu lòng vậy.
Trên quê hương quán y hỏi, một làn nắng ngang điệu dân ca. Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay đẹp như trong mộng y. Những cô tâm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hội. À quê hương ta, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang đi. Việc nước việc nhà ven toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi riêng. Yêu quê hương quan họ y, từ đồng lúa y đến con đò ven sông. Giữa mùa chiến công, xóm làng chưa lại ngân câu họ y. Lúa xanh mượt đồng quê, ta tiếp bài ca chiêm mùa mơ. Đây quê hương ta, gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ. Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh. Mùa gối nhau, gái hội đêm dàn quân trên đồng y. Lúa năm tấn vượt lên, xanh ngắt màu xanh trên tầm đạn cung. À quê hương ta, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang nghỉ. Việc nước việc nhà ven toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi riêng. Trên quê hương bao đời, từng ngày tháng đi viết nên ngàn câu thơ. Sông cầu nước xuôi, đất ngàn năm dệt thêm trang sử y. Đứng lên với đồng quê, cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành. Đây quê hương ta, gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ. Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh. Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh.